Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghị quyết, đạt được nhiều kết quả đáng kể. Nổi bật là trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đáng lưu ý là số vụ phạm pháp về trật tự xã hội được kéo giảm qua từng năm. Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, là một trong 19 địa phương hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn Bộ Công an giao. Chính thức về đích trong thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Sáng nay, quận Ô Môn, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7. Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đợt 2 năm 2023. Lễ ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Tại đây, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nêu cao tính thiết thực của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với người dân, qua đó khẳng định chính sách an sinh của nhà nước dành cho nhân dân. Tại lễ ra quân, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố đã trao tặng 165 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cũng sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị một số bệnh về thần kinh cho hơn 500 đại biểu tham dự. Hội thảo giúp cho bệnh nhân và người nhà phòng ngừa tai biến tái phát, hỗ trợ dụng cụ trợ giúp cần thiết cho giai đoạn này, đặc biệt là hỗ trợ bệnh nhân và gia đình về tâm lý sau tai biến. Đến nay, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị một số bệnh về thần kinh sau đột quỵ, hiệu quả phục hồi rất tốt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn quận và Ủy ban Nhân dân phường Lê Bình vừa có buổi tiếp đoàn công tác huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác sắp xếp ghe tàu, xử lý rác thải tại khu vực chợ nổi Cái Răng. Qua tham quan thực tế tại chợ nổi Cái Răng và gặp mặt trao đổi, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo quận đã tạo điều kiện cho đoàn được tham quan học tập trao đổi đầy ý nghĩa. Dịp này, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận cũng thông tin nhanh với lãnh đạo quận Cái Răng về đặc điểm kinh tế huyện thời gian qua, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và công tác quản lý của chợ nổi tại huyện Vĩnh Thuận hiện nay. Lần đầu tiên, hội thi nét đẹp áo bà ba xưa già nay được diễn ra trong khuôn khổ ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ lần thứ 7 năm 2023. Vào sáng nay, hội thi đã tổ chức chấm vòng sơ khảo tại Bảo Gia Trang Viên, quận Cái Răng. Sau 3 tuần phát động, hội thi đã thu hút gần 300 thí sinh tại thành phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tham gia. Vòng sơ khảo sẽ chọn 45 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết, diễn ra vào tối 8 tháng 7 tới. Hội thi với nghĩa bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của áo bà ba, nét đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đồng thời lan tỏa tình yêu áo bà ba đến du khách trong và ngoài nước. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 7, lương cơ sở chính thức tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8%. Đây là tin vui đối với công chức viên chức, những người đang được hưởng lương. Việc tăng lương không chỉ cải thiện đời sống mà còn mang một ý nghĩa nhân văn rất lớn khi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được đáp ứng tốt hơn. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% tổng chi phí nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám chữa bệnh. Trước đây là 223.500 đồng, còn từ ngày 1 tháng 7 là 270.000 đồng. Như vậy, mức chi phí khám chữa bệnh một lần được bảo hiểm y tế chi trả 100% sẽ tăng thêm 46.500 đồng. Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, trong tình trạng tê miệng, lưỡi, tay, chân, nóng rát vùng cổ, cảm giác loạn nhịp tim sau khi ăn canh có chứa khoảng 3-4 củ ấu tàu. Qua thăm khám, khai thác thông tin, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc củ ấu tàu. Sau 24 giờ điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Trong củ ấu tàu có thành phần aconitin, có độc tính rất cao, có thể gây tử vong chỉ với một hàm lượng rất nhỏ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự chế biến củ ấu tàu làm thức ăn hoặc ngâm rượu để uống nếu không biết cách loại bỏ độc tố. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí. Tuyệt đối không ở nhà để tự theo dõi hoặc điều trị theo các biện pháp dân gian. Thông tin từ vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 với chủ đề làm mẹ an toàn, sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé. Chương trình sẽ được triển khai tại 51 tỉnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, từ đó giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh. Chương trình năm nay hướng đến mục tiêu mỗi trạm y tế xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức được ít nhất một hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn, cung cấp thông tin về làm mẹ an toàn cho 100% phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh có mặt tại địa phương. Ít nhất 30% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và ít nhất 30% số gia đình, đặc biệt là người chồng của phụ nữ mang thai và sau sinh, đang làm ăn sinh sống tại xã. Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động ngày không túi ni lông tại Việt Nam năm 2023 vào ngày 3 tháng 7, cũng là ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông. Với chủ đề bớt túi ni lông, thêm nhiều mầm sống, sự kiện năm nay nhằm khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng vì môi trường ngày một xanh hơn. Theo kế hoạch, trong ngày này, các trung tâm mua sắm, nhãn hàng sẽ vận động khách hàng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng bằng cách không sử dụng túi ni lông. Theo Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam, nước ta là một trong những quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhựa lớn nhất thế giới. Ước tính, lượng tiêu thụ sản phẩm nhựa hàng năm lên tới 1,8 triệu tấn. Châu Á chỉ có duy nhất một địa phương góp mặt trong danh sách 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới năm 2023, đó là Ninh Bình, Việt Nam. Tại giải thưởng thường niên về du lịch của Booking.com, Ninh Bình đứng thứ 7 trong danh sách 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới năm 2023. Theo đánh giá, Ninh Bình được ví như một Việt Nam thu nhỏ với cảnh quan đa dạng. Trong số các điểm đến tại đây, khu di tích cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính được nhắc đến nhiều nhất. Tin thế giới, ngày 30 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài hàng thập kỷ tại Mali, bắt đầu vào năm 2013 nhằm ngăn chặn sự tiếp quản của các phần tử thánh chiến. Cuộc bỏ phiếu diễn ra 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop khiến Hội đồng Bảo an choáng váng khi gọi sứ mệnh của Liên Hợp Quốc là một thất bại và kêu gọi chấm dứt sứ mệnh này ngay lập tức. Phát biểu trước báo giới, đại sứ Ghana tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của Mali khi quốc gia này đối mặt với những thách thức về an ninh. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của nhà chức trách Mali, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chấm dứt sứ mệnh này. Thời gian qua, nhiệt độ cả trên biển và trên đất liền ở một số nơi đã có mức tăng lên kỷ lục, cảnh báo nguy cơ khí hậu trái đất có thể đạt tới điểm giới hạn. Theo cảnh báo trước đó của các chuyên gia khí hậu, thế giới cần phải khống chế mức tăng nhiệt độ không được vượt quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, nếu không muốn đối mặt với những hậu quả không thể đảo ngược. Tối 30 tháng 6, theo giờ địa phương, một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra ở Londiani, miền Tây Kenya, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương nặng. Theo đó, một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào một số phương tiện và người đi bộ tại một giao lộ đông đúc. Trạng sáng nay 1 tháng 7, một chiếc xe buýt du lịch đã bốc cháy tại bang Maharashtra của Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 8 người khác bị thương. Theo cảnh sát Ấn Độ, chiếc xe gặp nạn chở từ 30 đến 35 hành khách khởi hành từ thành phố Yavatman đi đến thành phố Pune. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe này đã đâm phải một cột điện và bị lật, khiến bình xăng bốc cháy. Cảnh sát hiện đang ưu tiên tiến hành xác định danh tính của các nạn nhân cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc. Đức Anh vừa công bố một kế hoạch tuyển dụng lực lượng lao động mới cho dịch vụ y tế quốc gia, mục đích là nhằm tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhân lực khiến hệ thống y tế chịu áp lực lớn sau đại dịch COVID-19. Với khoản đầu tư khoảng 2,4 tỷ bảng Anh, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm, kế hoạch này nhằm mở rộng giáo dục, đào tạo nhân sự cho lực lượng y tế quốc gia. Mục tiêu là đến năm 2031, dịch vụ y tế quốc gia Anh có thể tăng gấp đôi số cơ sở đào tạo y học lên 15.000 cơ sở, tăng 50% số cơ sở đào tạo bác sĩ và gần gấp đôi số cơ sở đào tạo y tá. cảnh sát Tây Ban Nha vừa thu giữ được một lượng lớn chất gây nghiện cocaine với tổng khối lượng lên tới 6,5 tấn và được giấu trong các thùng đựng chuối. Nguồn tin cảnh sát cho biết số chất gây nghiện trên được phát hiện khi các đối tượng đang vận chuyển các thùng đựng chuối lên tàu để chuẩn bị đưa đi. Tổng giá trị của số hàng này trên thị trường chợ đen ước tính lên tới 223 triệu euro và đã có 13 đối tượng liên quan bị bắt giữ. 25% số người Mỹ ở độ tuổi 40 chưa bao giờ kết hôn, tăng 5% so với cuộc điều tra dân số trước đó. Theo một bài báo của Trung tâm Nghiên cứu Pew xuất bản mới đây phân tích dữ liệu của cuộc điều tra dân số Mỹ từ năm 2021, những người Mỹ đã kết hôn chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn bao giờ hết trong tổng số dân số. Tỷ lệ người Mỹ chưa lập gia đình ở độ tuổi 40 đã tăng lên kể từ năm 1980, khi nó chạm mức thấp nhất là 6% sau một đợt giảm đều đặn. Pew cảnh báo rằng xu hướng này không nhất thiết có ý nghĩa là người Mỹ từ bỏ hôn nhân. Chẳng hạn 1/4 số người 40 tuổi vẫn chưa kết hôn vào năm 2001 đã kết hôn khi họ 60 tuổi, và cùng lúc với tỷ lệ kết hôn giảm, tỷ lệ sinh ở Mỹ cũng đang ở mức thấp kỷ lục. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.